Câu hỏi thứ nhất đến cho quý vị, đó là quý vị có lần nào có nghe nói về cách nói chuyện một cách có hiệu quả của thầy dạy về thuyết trình nổi tiếng của thời Hy Lạp cho đến nay, đó là giáo sư Aristotle. Và ông dạy cho đến ngày hôm nay, mỗi người khi học về cách nói chuyện trước đám đông đều phải nhớ đến ba yếu tố của một bài nói chuyện của mình, dầu là ngắn hay là dài thì cũng có ba điểm cần phải lưu ý. Thứ nhất, bài nói chuyện của mình phải có hợp lý, phải có đạo đức và phải có tình cảm. Thứ nhất, bài nói chuyện nói phải có hợp lý là mình phải đụng đến trí óc của người nghe, mình phải đụng đến con số, mình phải nói đến lý luận, mình phải đưa ra những sự kiện để người nghe có thể hiểu được một số điều mình nói và chấp nhận được lý luận của mình trình bày. Yếu tố thứ hai, bài nói chuyện của mình phải có chút xíu hay là phải đụng đến vấn đề đạo đức. Đạo đức có nghĩa là lương tâm của người nghe, tới tiêu chuẩn giá trị của người nghe và đụng đến nguyên tắc sống của con người. Bài nói chuyện có hiệu quả cũng cần phải có yếu tố thứ ba, đó là yếu tố tình cảm. Nghĩa là mình phải đụng đến tấm lòng của người nghe, mình phải đụng tới cái sự đồng cảm và mình phải đụng đến cái tình cảm của người nghe nữa. Nếu bài nói chuyện của mình ngắn hay dài mà có ba yếu tố này thì thầy dạy về nói chuyện cho chúng ta biết bài nói chuyện của chúng ta sẽ có kết quả. Chúa Giêsu trong lần nói chuyện với người, Kinh Thánh thì có đoạn nói là người giàu và có trẻ tuổi, hay là người trai trẻ giàu có. Ở trong Phúc Âm Luca thì nói người này là người lãnh đạo, là quan, trẻ tuổi, giàu có địa vị. Và khi người này đến hỏi Chúa Giêsu về một câu hỏi là làm sao để được sự sống đời đời, thì Chúa Giêsu đã dùng những điều liên quan tới trí, những câu hỏi liên quan tới tấm lòng và những hình ảnh để kêu gọi người đó đến một quyết định. Cho nên sáng nay chúng ta sẽ học cái cách của Chúa Giêsu nói chuyện để chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của mình, để khi chúng ta có cơ hội để chia sẻ tin mừng, lời chứng cá nhân thì chúng ta cũng có thể học với Chúa để có thể chia sẻ những bài lời chứng cá nhân của mình hoặc là tin mừng mà Chúa dạy cho mình cho những người xung quanh, để lời mình nói có thể đụng đến trí của người nghe, đụng tới lòng của người nghe và có một bức hình để cho người ta nhớ. Nên sáng nay tôi mời con bà các anh chị suy gẫm tới mấy chữ là mình trình bày câu hỏi, mình có câu hỏi đụng đến trí và lòng của người nghe và mình dùng hình ảnh để mời anh chị em tới chỗ quyết định. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài cho chúng con có thời giờ đến đây để thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài quý báu, không phải chỉ nội dung thôi mà Chúa còn cho chúng con thấy phương cách nữa. Nguyện xin Ngài dạy dỗ chúng con bởi thần linh của Ngài, cho chúng con người nói người nghe để danh Chúa được tôn cao. Chúng con ra về với một lòng thuyết phục sẽ làm một điều cho Chúa, làm một điều mà Chúa muốn, để chúng con trở thành những người được phước của những người làm theo lời của Ngài. Chúng con dâng giờ suy gẫm này trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu hỏi là cách giới thiệu, câu hỏi là bắt nhịp cầu. Bây giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời?" Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Sao ngươi gọi ta là nhân lành?" Đây là câu hỏi người quan tới hỏi Chúa và Chúa trả lời bằng một câu hỏi. Câu hỏi thường để làm gì? Câu hỏi thường là giống như cái con dao đó, nó muốn đi sâu thêm vào trong tấm lòng của người hỏi để có thể tìm biết thêm, để có thể hiểu thêm, để có thể sẵn sàng giúp đỡ thêm. Cho nên câu hỏi là cách Chúa Giêsu dùng để có thể tìm thêm ý của người quan trai trẻ này muốn cái gì, muốn hỏi Chúa với câu hỏi kiếm đời sống đời đời có thật sự là muốn kiếm sự sống đời đời không. Và đó là câu hỏi của Chúa muốn hỏi lại ông. Ông hỏi người quan là: "Sao ngươi gọi ta là nhân lành?" Và câu hỏi này được mấy nhà giải kinh giải nghĩa là Chúa Giêsu có phải từ chối là Ngài không nhân lành không, hay là Chúa Giêsu muốn đẩy người quan trai trẻ giàu có này tới một suy nghĩ khác để họ có thể suy gẫm đến về Đức Chúa Trời. Khi người trai trẻ giàu có đến hỏi Đức Chúa Giêsu, Chúa Giêsu không trả lời ngài đưa ra câu hỏi. Thì người trai trẻ nói nhân lành, nói thưa thầy là nhân lành, thì Chúa lại hỏi, Chúa không phải là đấng nhân lành, tại sao phải gọi Chúa là nhân lành? Chúa Giêsu hỏi câu hỏi đấng nhân lành là Chúa muốn nói tới ba ý chính. Sau đây Chúa xác nhận chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng nhân lành, there's only one the good one. Chúa muốn hướng dẫn người thanh niên lãnh đạo đến tới một cái sự nhận biết và thiết lập mối tương hệ với Chúa. Chúa muốn đẩy người thanh niên tới một cái suy gẫm để chuẩn bị có một mối liên hệ với đấng nhân lành. Chúa hướng dẫn người thanh niên kế tiếp đến phần thứ hai, ngươi đã biết các điều răn này. Câu 20, ngươi chớ phạm tội tà tâm, ngươi chớ giết người, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối, ngươi hãy hiếu kính cha mẹ. Có nghĩa là Chúa dẫn người đó tới một loạt câu hỏi là ngươi có biết, ngươi có làm. Ở trong bản Kinh Thánh Phúc Âm Mác đoạn 10 hoặc là Ma-thi-ơ đoạn 19 cùng nói với câu chuyện này, và Chúa dẫn người thanh niên này tới một loạt câu hỏi liên quan tới vấn đề điều răn. Có nghĩa là ngươi có biết, ngươi có làm những điều răn này chưa? Và nếu chúng ta đọc lại trong bản này, Chúa nói phạm tội tà dâm, giết người, trộm cướp, chứng dối, hiếu kính cha mẹ, còn thiếu gì nữa? Nghe mấy cái này thì ông trả lời thì là có, ông làm hết rồi. Nhưng mà Chúa sót cái gì? Chúa thiếu điều răn gì? Răn số 10, ham, tham lam. Chúa không có nói cái đó. Và vì vậy cho nên người này nói tất cả những câu hỏi này, cái điều câu hỏi là ông nói ông biết từ còn nhỏ, ông làm hết từ còn nhỏ, bởi vì đâu có tham lam đâu mà ông phải trả lời. Vì vậy cho nên Chúa mới dẫn tới câu kế tiếp, người còn thiếu một điều. Chúa kêu gọi người thanh niên, câu thứ 22, đó là phải bán, người còn thiếu một điều và hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo thì người có của cải trên trời. Bây giờ người hãy đến mà theo ta. Chúa Giêsu chuẩn bị một câu hỏi dẫn ông tới một cái sự nhận biết về cuộc đời của mình. Chúa Giêsu dùng câu hỏi, một loạt câu hỏi để đụng tới tâm trí và dẫn ông tới cái tấm lòng của mình yêu thương cái gì. Và Đức Chúa Trời đưa ra một đề nghị, nếu muốn tìm kiếm sự sống đời đời, bán hết gia tài. Số 2, cho người nghèo. Số 3, đến mà theo Chúa. Thiếu điều gì? Thiếu nghèo hay là thiếu một sự thuận phục ở trong tấm lòng? Thiếu sự nhờ cậy một cái điều khác hơn là mình? Thiếu nhờ cậy Chúa hay là thiếu cái gì? Và Đức Chúa Trời đẩy ông tới một cái suy nghĩ. Khi chúng ta đọc câu chuyện này rất là thường xuyên, nhưng chúng ta chỉ đọc nội dung về cái việc của vấn đề tiền bạc, về của cải. Nhưng ở đây điểm chính Chúa muốn dẫn chúng ta đến cái cách của Chúa tiếp xúc với những người muốn hỏi về sự sống vĩnh viễn. Sau một vài câu hỏi, Chúa đã cho người thanh niên biết mình muốn tìm gì rồi phải không? Biết mình muốn yêu gì rồi phải không? Khi Chúa nói bán hết gia tài cho kẻ nghèo, đến mà theo Chúa, thì người thanh niên biết mình muốn cái gì. Và Chúa Giêsu đã dùng những câu hỏi đó để dẫn người đó tới tấm lòng, cái chiều sâu nhất của cái điều của mình. Bây giờ thì chúng ta biết trong đời sống hàng ngày đó, người ta có tiền rồi, có địa vị rồi, người ta muốn gì? Sức khỏe, phải không? Bây giờ mỗi năm trên nước Mỹ là mấy ngàn tỷ hay là mấy tỷ Mỹ Kim, mấy ngàn triệu để lo cho sức khỏe. Vì nước Mỹ có rồi, địa vị rồi, có tiền bạc rồi, và cái đó là cái chuyện tự nhiên. Nhưng mà Chúa muốn dẫn con người đi đến sự sống vĩnh viễn, sự sống đời đời, sự sống xa hơn là sự sống ở dưới đất. Chúa Giêsu muốn dẫn chúng ta tới chiều sâu của một vấn đề, muốn dẫn bằng những câu hỏi. Rất tiếc hôm nay khi chúng ta nói chuyện một số anh chị em của mình, khi người ta đến hỏi chúng ta một vài câu hỏi, chúng ta chưa nghe kịp, chúng ta trả lời hết rồi. Và chúng ta đã chỉ hết tất cả những chương trình mà theo kinh nghiệm của mình, và chúng ta có thể chưa hiểu hết được chiều sâu của câu hỏi của họ. Rất tiếc hôm nay chúng ta thường có khuynh hướng muốn làm người hướng dẫn, chỉ dạy, tiếng Việt nôm na gọi là thầy đời. Chưa nghe gì hết là dạy ơi là dạy, nghe người ta nghe mà không biết là mình trả lời cho họ câu hỏi gì. Bởi vì họ chỉ mới mối câu hỏi mở đầu thôi, họ chưa hỏi câu hỏi chiều sâu của cuộc đời của họ. Vì vậy cho nên rất tiếc là khi chúng ta không thấy được câu hỏi là cách có thể là mình trả lời cho họ. Chúng ta không thấy khi mình đặt câu hỏi mà mình chưa trả lời, có thể nó cũng sẽ giải quyết, giúp cho họ giải quyết được cái gì đó mà họ chưa hỏi. Vì vậy cho nên trong nguyên tắc về khải đạo đó, các anh chị học và các anh chị nghe đó, Có tôi hồi xưa khi mà mệt nhọc và gọi là burnout, phải đi nghỉ một tháng, và tôi phải đi gặp thầy về vấn đề về tâm lý trong seminary. Và tới đó ông chỉ hỏi thôi, và mỗi tuần tôi phải gặp ông một lần để tôi clear cái mind của tôi, để tôi trở về lại làm lo công việc của Chúa. Tự tôi sợ mà dám không được, thì lo công việc xây dựng nhà thờ ở trên Lancaster là quá sức stress, và hai ba nhóm cứ không đồng ý với nhau, và tôi không hướng dẫn được hội thánh hiệp một được trong cái điểm quyết định. Nhưng mà khi thầy tới hỏi toàn câu hỏi không, và tôi phải về phải viết những câu trả lời của những câu hỏi của ông. Và trong khi tôi viết và tôi từ từ tôi hiểu được hướng đi mình phải làm và cái chuyện chính mình phải trở lại, đó là sự kêu gọi của Chúa. Ông chỉ hỏi là xây nhà thờ cho Chúa hay cho ông, hỏi vậy. Tại sao ông lại phải mất ăn mất ngủ vì chuyện xây nhà thờ? Trả lời cho tôi mấy câu hỏi đó. Chúa kêu gọi ông tới xây nhà thờ hay là xây dựng đời sống tâm linh? Và thầy đó hỏi những cái câu đi vô trong cái suy nghĩ của mình, và lúc đó mình cân nhắc và mình so sánh, lúc đó mình đi ra được. Bởi vì ông không có đưa ra câu trả lời, ông hoàn toàn là câu hỏi không. Và khi mình đã trả lời suy ngẫm tới là mình ra, mình đi về đứng dậy đọc lời Chúa, mình đã đi ra với câu trả lời của ông sư Thạch. Nói có hai ba người giống như tôi không trở lại được chức vụ, vì cơ nó cứ rối trí luôn, nhưng mà sao tôi trở lại chức vụ được, tôi không biết, maybe Chúa thương xót hay là thầy đã đưa những câu hỏi và tôi phải lục kinh thánh để trả lời. Rất tiếc ngày hôm nay trong nguyên tắc khải đạo vẫn thách thức chúng ta là người nghe hỏi để giúp đỡ cho anh chị em của mình, để họ có thể đến đụng đến chiều sâu của tâm hồn và tâm trí của họ, để họ có thể đi ra khỏi những thách thức của đời sống của họ. Chừng nào chúng ta mới trở thành người lắng nghe hơn là chúng ta trả lời, chừng nào chúng ta sẽ tiếp tục đặt câu hỏi hơn là trả lời. Xin Chúa giúp cho chúng ta học được một nguyên cách này để có thể đến gần anh chị em của mình, để có thể nâng đỡ đức tin cho nhau. Vì câu hỏi lắng nghe là phương cách Chúa Giêsu đã dùng để giúp đỡ. Và nếu các anh chị có dành thời giờ đọc kinh thánh, thì có một số người học kinh thánh nghiên cứu bốn sách Phúc Âm, thì có một mục sư đó nói tôi sẽ giảng cho hội thánh những câu hỏi về của Chúa Giêsu trong một loạt bài giảng của tôi. Một người tín hữu đi về lục kinh thánh và hỏi không biết ông này sẽ giảng bao lâu, có bao nhiêu câu hỏi Chúa Giêsu hỏi. 135 câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi những người đến gặp Chúa Giêsu. 135 tuần kế tiếp hội thánh đó sẽ có 135 bài giảng liên quan tới câu hỏi mà Chúa Giêsu đã dùng để có thể hướng dẫn cuộc đời của những người đến với Chúa. Ý thứ hai, Chúa dùng hình ảnh. Thứ ba là Chúa dùng hình ảnh để hướng dẫn. Người lãnh đạo trẻ tuổi đến hỏi với Chúa Giêsu, ông tìm kiếm một điều gì đó. Và Chúa Giêsu nghe vậy bèn phán, ngươi còn thiếu một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải trên trời. Hãy đến mà theo ta. Ở trong này quý vị thấy hình nè, what the image, what the picture. Ở trong cái câu này Chúa Giêsu dùng hình gì? Còn thiếu, ngươi còn thiếu một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Chú dùng hình ảnh nào mà ông quen thuộc? Ông là người quan tưởng, ông là người bố thí. Chúa dùng hình ảnh của cải trên trời, bởi vì người này rất là giàu có, người này thường xuyên với của cải. Và hình ảnh của Chúa muốn dùng để có thể tiếp cận với người này, để dẫn người này đến của cải trên trời, vì người này có rất là giàu, có nhiều của cải. Và Chúa Giêsu đã dùng cái hình này để dẫn người này, dẫn người này tới một quyết định. Khi một người có vật chất giàu sang, người vẫn thiếu một điều, người đó đang tìm kiếm sự sống đời đời. Người giàu có thì quen thuộc với châu báu, của cải, mua bán tiền bạc. Chúa nói ông còn thiếu một điều, hành động còn thiếu. Người quan là người lãnh đạo, người thiếu cái gì? Thì Chúa Giêsu không nhận lời xưng hô là đấng nhân lành, thì Chúa giới thiệu về của cải của nước Đức Chúa Trời. Vì ông muốn tìm kiếm một đời sống đời đời vĩnh viễn, Chúa dẫn ông đến cái bức hình mà ông có thể gần nhất trong đời sống của ông, đó là của cải ở trên trời. Thiệt sự trong một bản văn khác, thì khi mà Chúa nói về của cải trên trời đó, là Chúa nói về đời sống tâm linh, là đời sống đời đời trong nước Chúa, trong một chỗ khác. Tiền của nhiều địa vị cao tiêu chuẩn suy nghĩ của người quan này thì Chúa Giêsu đưa ra tất cả điều đó, nhưng thiếu cái điều răn thứ 10 vì ông còn theo đuổi của cả dưới đất, cho nên Chúa mới dùng cái điều răn này để mời gọi ông, dẫn ông tới một quyết định. Chúa kêu gọi người thanh niên đẩy qua một bên những điều ông theo đuổi, những điều ông đang có, những điều cản trở ông để hưởng được sự sống vĩnh viễn mà ông đang tìm kiếm. Chúa thấy người thanh niên giàu có này thiếu cái sự từ bỏ Chúa, từ bỏ của cải để tìm kiếm cái đời sống vĩnh viễn, đời sống vĩnh viễn mà ông muốn nhận. Nên Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của báu trên trời để ông kinh nghiệm. Nhưng mà kết quả là rất tiếc, ông từ chối. Kinh Thánh ghi là người trai trẻ quay lưng, buồn rầu và không làm một cái quyết định. Và điều này nói lên là ông chưa muốn trả giá cho cái điều ông muốn hỏi. Có những câu hỏi của cuộc đời của chúng ta đến với Chúa, và Chúa sẽ dục lại cho chúng ta một câu hỏi: mình có muốn trả giá không? Con của mình thì mơ mà muốn làm bác sĩ, kỹ sư, mà có chịu trả giá ngồi học không? Có chịu trả giá đọc sách không? Hay là ngồi bấm game liên miên? Thì sao mà học được mấy cái môn rất là khó kia? Thì Chúa cũng dẫn chúng ta lại, và chúng ta cũng phải hỏi con mình: con có chịu trả giá không? Con có muốn đọc sách trước không? Con có muốn khoan chơi trước đã, rồi tới cái đó rồi chơi sau không? Chúa cũng challenge người ta trẻ này vậy. Chúa dùng hình ảnh rất là nhiều lần, Chúa đã dùng hình ảnh trong sự dạy dỗ của Ngài. Chúa dùng thí dụ, phải không? Quý vị thấy có rất là nhiều parable, có nhiều ẩn dụ mà Chúa đã dùng. Quý vị có nhớ là Chúa dùng hình ảnh đường rộng, đường hẹp không? Để cho con người phải lựa chọn. Quý vị có thấy Chúa lấy ví dụ là có chiên và dê trong ngày cuối cùng không? Chúa có nói ví dụ là ta là cái cửa không? Cửa là quý vị nhớ rồi, hồi đó có lần tôi giải nghĩa, cửa đối với ta là cửa của chiên, của chuồng chiên là chỉ có một cánh cửa thôi. Và cái người canh ở Trung Đông á, là phải nằm ở trong cái cửa đó trong ban đêm, không có một cửa nào khác. Tự nhiên người ta làm cái vòng đá chung quanh và có cái cửa đi ra để ông đứng đó, ông đếm chiên, rồi khi chiên vô rồi là ông nằm ngay đó thôi. Cũng là một sự bảo vệ chiên, cũng là một duy nhất của đi vào. Cho nên Chúa mới nói là tất cả những người khác trèo từ tường đó là kẻ trộm cướp, muốn giật chiên, thì chỉ có cánh cửa duy nhất. Cho nên khi Chúa nói những cái bức hình đó, người Do Thái hiểu là Chúa Giêsu là con đường duy nhất, Chúa Giêsu là đấng bảo vệ, và Chúa Giêsu là đấng dẫn dắt chiên. Tôi nghe một số bài làm chứng của một số anh chị em trong những năm tôi hầu Chúa, họ nói khi tin Chúa, khi tôi tin Chúa rồi thì Chúa giống như cây gậy giúp cho tôi đi không có bị té. Hai chân là đi dễ bị té lắm, có Chúa trong cuộc đời của mình giúp cho tôi được vững. Đó là một ví dụ tôi thấy thiệt là đặc biệt. Sau khi có một cái chị ở trên New York nhóm, sau khi tin Chúa thì chị nói: sau khi tin Chúa, cuộc đời của tôi thấy giống như là chân trời mới, New Horizon. Cuộc đời của tôi giống như chân trời mới. Quý vị thấy cái bức hình không? Họ cũng dùng hình ảnh đó, họ mô tả một cái kinh nghiệm của đời sống của mình. Mục sư John Wesley thì nói là khi tôi cầu nguyện và tiếp nhận Chúa thì lòng của tôi có một sự ấm áp lạ thường, a stranger warm in my heart. Đó là một hình, đó là một cái cảm nghĩ, đó là một bức hình của một cái người kinh nghiệm Chúa đụng trong tấm lòng của mình. Tất cả đều hình, và hình á nói ra chúng ta dễ nhớ, dễ hiểu và nhớ lâu nữa. Và Chúa Giêsu đã dùng cái cách này, cái hình, để có thể dạy dỗ môn đệ của Chúa. Thì chúng ta hôm nay cũng vậy, trong những bài làm chứng của quý vị nhờ ơn Chúa có một bức hình, Chúa làm một cái điều gì đó trong đời sống của quý vị, và nó giống như một cái hình nào đó trong đời sống của mình. Và khi quý vị chia sẻ cái hình đó cho những người xung quanh, người ta rất là dễ nhận, người ta có thể kinh nghiệm được rất là nhanh, và người ta nhớ lâu nè. Tôi cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi ông bà anh chị em ai cũng có lời chứng cá nhân, và bức hình đó sẽ đụng đến dễ dàng với những người chưa biết Ngài, thân hữu của chúng ta. Cho nên nguyện xin Chúa giúp đỡ cho mỗi chúng ta trong đời sống theo Chúa. Từ đây cho đến những ngày sắp tới, chúng ta có chương trình truyền giảng Giáng sinh, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với anh chị em của mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta tìm được bức hình ở trong đời sống. Trường Đại học California ở Berkeley nghiên cứu về những người nhà giàu và nói rằng những người mà giàu nhiều đó thì có khuynh hướng ít thương xót với những người khác, và nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, hơn là những người nghèo thì thấy những người khác khó khăn thì họ cảm thông hơn. Và nhóm sinh viên này đề nghị kết luận là nếu quý vị mà trúng vé số và muốn đừng trở nên một người mà không có thương tình với những người khác á, thì nhóm sinh viên đề nghị là nên cho một nửa số tiền trúng độc đắc đi, thì mình sẽ trở thành một người cảm thông, đồng cảm và thương xót tới những người xung quanh. Tôi cầu nguyện để chúng ta có những câu hỏi, lắng nghe những người anh chị em của mình hỏi. Xung quanh của mình có nhiều người hỏi mình đó, ngày nào cũng có câu hỏi đó. Thì quý vị nhờ ơn Chúa phải nghe, và nếu được thì phải hỏi thêm lại để tìm cho tới cái câu hỏi thật sự là câu họ muốn hỏi. Rồi các anh chị nhờ ơn Chúa ở đó. Có thể các anh chị chưa trả lời, họ chỉ các anh chị hỏi thêm thì họ có thể trả lời, họ có thể tìm được câu trả lời. Các anh chị có nhớ một số lần các anh chị nghe một số người khác không? Mình chưa có nói gì hết, họ nói cảm ơn đã giúp đỡ được rồi. Trong nhóm nhỏ tôi nhớ học hồi thứ ba vừa rồi, mấy anh chị nói cảm ơn. Trong khi thảo luận, có một số câu hỏi tôi tới nhóm nhỏ này, tôi đã được trả lời. Tôi không có nhớ trong lúc các anh chị thảo luận trong lớp nhóm nhỏ nói cái gì và mình nói cái gì. Thành ra vì vậy cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta đặt câu hỏi để có thể đi vô tâm trí và tấm lòng, và xin chúng ta nhờ ơn Chúa giúp cho chúng ta thấy bức hình để có thể thành hình được lời chứng cá nhân. Công việc làm chứng, nhân chứng cho Chúa sẽ đến ngày chúng ta nhắm mắt gặp Chúa. Xin Chúa trao dồi kỹ năng này, những cách của chúng ta trình bày lời Chúa tiếp tục, để quý vị trở thành những nhân chứng của Chúa rất là tự nhiên, không có gì ghê gớm tranh luận hết. Đó là cách nói chuyện, và quý vị sẽ dẫn các anh chị em chúng ta đến với Chúa. Chúng ta đọc lại câu thứ 22, đọc chung. Đức Chúa Giêsu nghe vậy bèn phán rằng: còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Mỗi ông bà anh chị em đến với Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho mình trở thành những người lắng nghe, những người biết đặt câu hỏi, những người dùng hình ảnh để chia sẻ kinh nghiệm đức tin. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Không những Ngài đến dạy kêu gọi chúng con trở thành nhân chứng cho Chúa, nhưng chính Ngài cũng thực hành, thể hiện những cách mà Ngài chia sẻ tin mừng nước trời cho những người có cần. Xin Chúa dạy dỗ chúng con, cho chúng con trở thành những người học trò chăm chỉ, những người đặt câu hỏi, những người hạ mình để tìm hiểu trước khi chúng con nói. Xin Chúa giúp cho chúng con được có sự nhạy bén, nhận biết được bức hình mà đời sống chúng con tiếp cận, để chúng con có thể được chia sẻ tin mừng trong kinh nghiệm hàng ngày mà Chúa đã cho chúng con gặp. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con mở con mắt mình ra, lỗ tai của mình nhiều hơn, để chúng con trở thành những nhân chứng tốt đẹp cho Chúa trong những ngày sắp tới. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.